sinh thứ hoa quả nào? Cha Lê Quang Uy, giọng Chúa Cứu Thế.
Thưa anh chị em, nếu chúng ta đọc lướt qua thì sẽ bỏ sót một vài cái chi tiết trong bản văn. Có một chi tiết rất là độc đáo ở ngay đầu câu chuyện dụ ngôn. Chúa Giêsu kể như thế này: người kia có cây vả trồng trong vườn nho của mình. Đáng lẽ cây vả thì trồng ở trong cái vườn cây vả, nho thì trồng ở trong vườn nho, chứ tầm sao mà tự nhiên lại có một cây vả, một cây duy nhất mà trồng ở trong vườn nho. Và bác ta ra cây tìm trái mà không thấy. Không thấy nói là đi tìm xem nho nó có ra trái hay không, mà lại chỉ tìm trái ở cái cây vả. Y như là nho nó tốt sẵn, các chùm nho ra mọng nước rất là ngon, chỉ có việc hái lấy mà đem bán hoặc là sử dụng. Chỉ riêng có cái cây vả được chú ý đặc biệt, ra tìm trái mà không thấy. Ông chủ mới bảo với người làm vườn: anh coi đã 3 năm nay. Vậy tức là ông chủ này để ý kỹ lắm, không phải là phất phớt trong vườn đại khái ở có cái cây vả rồi bỏ quên nó đâu. Nhưng mà gần như năm nào, gần như lúc nào ông cũng chú ý đến cái cây vả duy nhất trồng ở trong cái vườn nho của mình. Và năm này qua năm khác, suốt 3 năm qua ra mà không tìm thấy. Nên bây giờ cái câu nói sau đó có vẻ như một lời nói rất là buồn: vậy anh hãy chặt đi. Có ai trồng cây mà lại nghĩ đến cái ngày phải chặt nó đi đâu. Nên cái lời nói này Chúa Giêsu diễn tả, chúng ta có thể cảm nhận được cái nét mặt của Chúa Giêsu diễn tả cái nỗi buồn, cái thất vọng của ông chủ làm vườn đã kỳ vọng như thế nào suốt 3 năm và cũng đã kiên nhẫn lắm rồi. Đáng lẽ là nó phải có trái rồi mà nó phải đến 3 năm rồi mà vẫn chưa ra. Nên bây giờ đành phải thôi, anh chặt nó đi. Chúng tôi không phải là người trồng cây, nhưng mà hôm Tết vừa rồi khi đi thăm các buôn làng của người Sơ Tiêng ở Bình Phước thì chúng tôi mới được các sơ nữ vương hòa bình phục vụ ở đó mới chỉ cho xem cái cây vả là cái gì. Mới nhìn thấy biết nó là cây vả, đặc biệt là nó trồng ở cái vùng đất đỏ, đồi núi, vùng đất đỏ nó mới thích hợp với cái loại đất. Ở đằng này cái cây vả lại ở trồng ở giữa vườn nho, mà anh chị em biết là nho thì đâu có trồng ở trên cái vùng đất đỏ. Nho là trồng ở cái vùng đất pha cát ở ven biển, như ở Việt Nam chúng ta thấy là Phan Rang, Phan Rí, Phan Thiết, những cái vùng mà duyên hải thì đất nó thích hợp với nho. Bỗng nhiên tự nhiên làm sao đó mà giữa cái vườn nho ấy lại có một cái cây vả, và cây vả ấy đã không những không ra trái mà nó còn làm hại đất, nó làm cho ảnh hưởng đến cái vườn nho chung quanh. Vậy anh hãy chặt nó đi để làm gì cho hại đất? Câu này không phải là một cái câu bâng quơ mà cũng không phải là một cái câu vô cảm. Bởi vì trước đó, cái câu văn trước đó đã cho thấy rằng đây là một ông chủ làm vườn có ý định, đã sắp sẵn, đã chuẩn bị sẵn một ý định cho cái thân phận của cây vả được trồng ở giữa cái vườn nho. Và ông đã kiên nhẫn, đã chờ đợi, ông đã giao cho người làm vườn thay mình để chăm sóc cái cây mà vẫn không ra trái. Bây giờ như là một lời buồn phiền, một lời giận dỗi, một lời tiếc nuối. Nhưng mà may quá, cái người làm vườn thì lại nói với ông: thưa ông, xin hãy cứ để nó lại năm nay nữa, xin thêm 1 năm nữa, tôi đích thân tôi sẽ vun xới nó xung quanh và bón phân cho nó. Tức là không phải là để cho nó tự nhiên một mình nó mà nỗ lực để mà lớn lên mà ra trái nữa, nhưng mà đây sẽ có một cái lực tác động, một cái sự nỗ lực của người trồng nho, của người chăm sóc cây nho, bây giờ lại chăm sóc cho cái cây vả. Tức là một con người biết trồng trọt, một con người biết cái tính khí của cái cây, biết cái giá trị của cái đất này và vun xới bón phân cho nó. May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi. Bản văn tới đó là ngừng. Tôi xin mạn phép viết thêm đoạn sau này: 1 năm trôi qua, ông chủ vườn lại ra và cây vả vẫn chưa ra trái. Ông chủ lại bảo, thôi chặt nó đi, để làm gì cho nó hại đất. Người làm vườn lại nói, ông ơi, ông đã gia hạn cho nó thêm một năm, năm nay là 4 năm rồi. Thôi ông xin ông năm nữa đi. Tôi lại sẽ cố gắng vun sới xung quanh nó bằng cách này cách khác. Nếu cái cách năm ngoái chưa thích hợp thì tôi sẽ thay đổi. Nếu cái phân bón năm ngoái chưa thích hợp tôi sẽ đổi một cái phân bón khác. May ra sang năm nữa nó có trái, nếu không ông sẽ chặt nó đi. Và một năm lại trôi qua, và lại một lần nữa cái người chủ vườn lại như thể là khó chịu, như thể là không còn có thể nhẫn nại được thêm nữa để mà giữ cho cái cây này được tồn tại. Thì ông chủ vườn lại nể cái người làm vườn, lại cho nó thêm một năm nữa. May ra sang năm nó lại có trái. Thưa anh chị em, câu chuyện rất là dễ hiểu. Không cần nói anh chị em cũng biết ai là người chủ vườn và ai là người làm vườn. Chúa Cha có một ý định đặc biệt trên cuộc đời của mỗi chúng ta. Một cách nào đó mỗi người chúng ta là một cây vả, là một cây nho, là một cây ổi, là một cây xoài, là một cái cây gì đó mà Thiên Chúa muốn trồng và Ngài muốn thu hoạch để mà ra hoa kết quả từ cái giống, cái loại, từ cái kỳ vọng mà Ngài đã đặt ở nơi mỗi cuộc đời chúng ta. Mỗi người chúng ta không phải là đồng loạt giống nhau như là tăm tắp, nhưng mà chúng ta trong cái ý định của Thiên Chúa, chúng ta là độc nhất vô nhị, không thể thay thế. Chỉ có một mình chị này ngồi đây là một chị này thôi. Có thể có rất nhiều người phụ nữ, nhưng mà không có ai giống ai. Người đàn ông và trẻ em, tất cả mỗi một người chúng ta đến ở trong cuộc đời này như là một cái cây được trồng, và có một ý định của Thiên Chúa đã gửi gắm vào trong đó, trao phó cái cây ấy cho chính Chúa Giêsu chăm sóc. Và Chúa Giêsu đã ngày ngày vun sới bón phân, để rồi cuối cùng khi mà ra hoa kết quả thì ai là người vui nhất? Thưa, cả ông chủ vườn cũng vui, cái người chăm sóc cũng vui, mà thân chính cả cái thân, cái cây đó, nó ra được cái hoa, nó cũng là một niềm hạnh phúc. Tôi còn nhớ cái bài giảng mà đánh động làm cho tôi quyết định đi tu, lại là bài giảng của cha Thiện Cẩm dòng Đa Minh. Trong một buổi chiều ngày thứ năm, tôi đang ngơ ngác giữa đường đời, muốn lập gia đình mà không được, bố mẹ tôi không cho, vì bố mẹ tôi bảo tôi phải đi tu. Tôi khó chịu lắm, bởi vì đi tu là chuyện tự nguyện, ai mà là bố mẹ bắt con đi tu bao giờ. Nên tôi rất là buồn, và bất giác tôi chợt vào trong nhà thờ Mai Khôi đường Tứ Xương. Chúng vào lễ thứ năm là cha Thiện Cẩm, mà cha đã giảng như thế này. Bài giảng dài lắm, tôi chỉ xin trích đoạn mà nó ăn khớp với cái điều ngày hôm nay. Ngài bảo là cái cây nó cũng có cái đạo của nó. Đạo đây là con đường. Cái cây nó cũng có con đường để nó lớn lên. Cái cây nó được trồng vào trong một mảnh đất, và nó sẽ hút lấy cái nhựa sống từ cái mảnh đất, có khi là một mảnh đất xấu xí đen đủi, có mùi không được thơm tho, nhưng mà từ đó rễ đã đâm ra, đâm chồi nảy lộc, và nó ra một cái nụ, nó nở một đóa hoa. Đóa hoa nó tàn, nó kết thành một cái quả, và người ta nhìn cái bông hoa nở đẹp thơm, người ta không ngờ rằng nó đã chuyển hóa tất cả cái đất đai xấu xí bùn xỉn đầu đen thui mà hôi hám, để mà chuyển hóa thành nấm một cái đóa hoa nở thật là tươi đẹp, tỏa hương khoe sắc. Rồi nó lại sinh ra một cái quả, từ cái hạt giống ấy sẽ ra một cái quả, và cái quả ấy thơm và ngon, ai ăn cũng khen. Mà không ai ngờ rằng nó đã chuyển hóa từ cái đất đai hôi hám bẩn thỉu, những thứ rác rến, những thứ phân bón mà con người ta bịt mũi lại khinh chê, để bây giờ cái hoa, cái cây đã nở thành hoa, đã ra thành trái. Và nếu cái hoa, cái cây đó đã làm được đúng như thế, nó là làm chọn cái đạo làm cây, cái đạo làm hoa. Thưa anh chị em, mỗi một người chúng ta được đặt để trong cuộc đời này cũng có một con đường. Theo cái triết lý Đông Phương của chúng ta, cuộc đời là một hành trình, cuộc đời là một chuyến đi. Nên thân phận của chúng ta giống như là được gọi để lên đường, để ra đi. Đi từ cái nơi mà chúng ta đã được gieo trồng vào mảnh đất này để lớn lên, để mà đến một ngày chúng ta gặp được cái niềm vui của ông chủ khu vườn, gặp được niềm vui của cái người làm vườn, thì chúng ta cũng được niềm vui gọi là hạnh ngộ. Thiên Chúa chờ đợi nơi chúng ta. Thế nhưng mà cái phần về phía chúng ta, lắm khi chúng ta không có nhận ra được cái sự nhẫn nại, kiên trì của Thiên Chúa. Chúa Cha có thể bày tỏ một cái sự nôn nóng, một cái sự bực bội, khó chịu, tại sao 3 năm rồi mà không sinh hoa trái? Tại sao một cuộc đời một con người đã lãnh nhận bao nhiêu ơn để mà đến ở trong đời này, để mà sống, để mà yêu, để mà làm việc, để mà dựng vợ gả chồng, để mà xây nhà xây cửa, để mà khuếch trương công việc làm ăn, mà tại sao cái con người ấy vẫn không sinh ra được cái trái tốt? Cái trái tốt ấy không phải là sự giàu có, cái tốt trái tốt ấy không phải là quần là áo lược bên ngoài, nhưng mà lại là một cái hoa quả của tin mừng. Nếu mà một con người đó dù là nghèo sơ nghèo xác, nhưng mà đã nảy ra được một cái cử chỉ, một cái thiện ý, mà làm được một điều gì đó tốt bé bé thôi cho người chung quanh, thì cũng đã là một cái hoa trái mà Thiên Chúa chờ đợi. Con người không hiểu được rằng Thiên Chúa đã chăm sóc, đã vun sới cho mình, đã bón phân cho mình, đã giao cho mình bao nhiêu cái ân sủng là sự sống của chính Ngài. Cái vun sới ở đây là cái công sức của Ngài, cái bón phân ở đây là bao nhiêu những cái chất bổ dưỡng và sự sống của Thiên Chúa đã đổ cho chúng ta, thì chúng ta mới có thể nghĩ ngợi, chúng ta mới có thể làm việc, chúng ta mới để đi đứng, cười nói và yêu đương. Tất cả cái sự sống chúng ta đang có để mà ngọ nguậy, để mà ngon ngoe, để mà vùng vẫy ở giữa cuộc đời này là từ sự sống của Thiên Chúa. Nhưng mà tại sao tất cả những cái ngon ngoe ngọ nguậy nó lại chỉ ra những cái trái không tốt, cái trái đắng, cái trái chua, mà không ra được trái ngon vị ngọt? Thiên Chúa chờ cái đấy. Và Thiên Chúa là một đấng nhẫn nại lạ lùng. Anh chị em có để ý trong thánh lễ, chúng ta dâng lời nguyện với Chúa Cha, nhưng mà bao giờ kết thúc cũng là lạy Cha, thệ lạy Cha, chúng con cầu xin ơn ấy nhờ danh Đức Giêsu Kitô. Tức là chúng ta núp đằng sau Chúa Giêsu để xin Chúa Giêsu là: thưa Cha, xin Cha gia hạn nó thêm 1 năm nữa đi. May ra năm nay nó sẽ được buôn sới tốt hơn, được bón phân nhiều hơn nữa. May ra sang năm nó sẽ ra trái. Tất cả chúng ta đang nương dựa vào Chúa Giêsu để xin Chúa Cha nhẫn nại với chúng ta, và Ngài đã nhẫn nại nhiều lắm anh chị em. Không phải là 3 năm đâu, không phải là 1 năm nữa đâu, mà là nhiều năm trong cuộc đời. Anh chị em nếu để ý sẽ thấy Hội Thánh được giao cho việc mà tổ chức mùa chay. Mỗi 1 năm lại có 1 mùa chay, và cứ hễ mùa chay về thì chúng ta lại hát hãy quay về đi thôi, sám hối và quay về đi thôi. Tức là đã cái lời đó đã kêu nhiều lắm rồi, và năm nay lại kêu nữa: hãy quay về người ơi, hãy quay về đi thôi. Có nghĩa là chưa chịu quay. Chúa chờ mãi rồi, Chúa làm mọi cách để có cái điều kiện nhân một cái mùa chay để chúng ta có dịp quay lại. Có thể chúng ta đã không quay, hoặc quay nửa vời. Cái chữ metanoia của tiếng Do Thái, đó là một sự xoay chuyển. Nó giống như là anh chị em đi ngoài đường, mà bây giờ mình đi cái trục đường nó như thế này, mình đi một hồi mình khám phá ra mình đi sai rồi, chật lấp rồi, không đúng đường, lạc rồi, thì chúng ta tìm một cái chỗ để giữa cái con lươn của xa lộ, chúng ta chở đầu lại xe, quay đầu xe để chở ngược lại cái hướng, ngược lại với cái hướng sai mà chúng ta đã đi. Thì mỗi năm cái mùa chay là những cái cửa, những cái chỗ trống ở giữa cái hừng tường rào, giữa cái con lươn, nó nằm giữa cái xa lộ cao tốc của chúng ta đó. Anh chị em đi ra cao tốc thì sẽ thấy, không phải muốn quay chỗ nào là quay đâu, quay lộn xộn một cái là xe bên kia nó tông cho chết, nên là phải có cái chỗ để chỗ quay. Thì Thiên Chúa an bài dễ thương cho Hội Thánh chúng ta mỗi 1 năm có 1 cái mùa chay, còn có thêm mùa vọng nữa. Mùa vọng là cũng có một ý nghĩa tương tự như vậy, cũng là áo tím, để mà chúng ta đúng cái chỗ đó, nếu mà nhận ra mình đang đi hướng này nó sai thì thôi, chậm lại, từ từ nương theo bên này, rồi chở đầu xe chạy ngược trở lại. Và khi đã đi đúng hướng rồi, sau khi đã được vun sới và chăm sóc tử tế rồi, đã được bón phân rồi, chắc chắn nó phải ra trái, nó phải ra hoa và ra trái. Tôi thấy có lần tôi đi sức dầu, có một cái ông ấy, ông uống rượu khiếp lắm. Đến nơi thì ông bị xơ gan nặng, cái bụng như cái trống, gọi là xơ gan cổ trướng, giống như cái trống, thở thoi thóp. Nhưng mà lạ, tôi nhìn trong ánh mắt ông có một cái gì khao khát sống, chưa đến nỗi phải đem chặt đi, đốn bỏ như trong bài dụ ngôn. Nên tôi có hỏi ông, anh ơi, thế giờ anh có muốn sống không? Dạ thưa cha, có chứ, con mong sống lắm, con hối hận vì những gì lâu nay con đã buông thả, bây giờ con sắp chết rồi, bây giờ lúc này là lúc con khao khát được sống ghê gớm lắm. Thế bảo vậy thì bây giờ ngay từ hôm nay rồi, dẫu là anh cứ nghĩ rằng còn 5 ngày, 6 ngày, 7 ngày nữa là chết vì cái sơ gan cổ trướng, thì anh quyết tâm anh bỏ rượu đi. Mấy hôm nay anh còn uống không? Dạ thưa, buồn buồn lại uống cha ạ. Biết là uống là chết, nhưng bây giờ trước sau cũng chết, tôi uống cho nó đỡ buồn. Bảo thế bây giờ anh có muốn sống không? Dạ tôi muốn. Vậy anh nghe lời tôi nhé, anh chỉ chỗ tôi đi lấy rượu. Thế người nhà chỉ cho tôi, dạ cha nó giấu chỗ này ra đây. Thế là lôi ra lủ khủ chai to, chai bé, chai nhựa, chai thủy tinh. Thế rồi bây giờ anh nhé, anh muốn sống rồi phải không? Anh dứt bỏ không một giọt rượu nào nữa nhé. Anh nằm yên một chỗ ở đây, người nhà không ai đi mua rượu cho anh nữa nhé. Anh không còn gọi điện thoại người ta mang rượu tới nữa nhé. Rồi tôi cầm chai đó, tôi ra cái lavabo tôi đổ ốc 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 hết, chắc cũng phải mười mấy lít rượu hôm đó. Anh ta nhìn theo, anh ta vã mồ hôi ra, ánh mắt bậm môi lại như tiếc của tiếc rẻ cái rượu ấy, nhưng mà có cái niềm khát vọng sống của anh ta nó mạnh hơn. Anh ta anh hít hơi xong anh ta cố gắng mỉm cười, anh ta con hiểu ý của cha rồi. Bẵng đi một thời gian rất lâu, tôi gặp người nhà, tôi hỏi thăm, tôi hỏi câu hơi bậy, anh ấy chết chưa? Thì nhà bảo ra nó không chết, cha nó sống lại rồi. Ôi giời, tôi xin lỗi. Mình cứ đinh ninh là anh ta chết rồi, hóa ra ông vẫn sống. Thế mà thế khỏe chưa? Dạ khỏe rồi. Thế sao thế bây giờ sống nào? Dạ thưa cha, uống rượu tiếp. Cái khốn khổ của con người ta là Chúa đã nhẫn nại, Chúa đã trì hoãn, Chúa đã cho chúng ta cái cơ hội, nhưng mà bản thân mình thì không. Và chuyện mới đây nhất, tuần trước tôi vừa mới đi giảng ở một giáo xứ ở Bà Rịa, giảng Hậu Phúc. Cha xứ báo cho tôi biết là ở đây cha đã làm được một cái nghĩa trang chôn cất anh hài, chôn cất các thai nhi rất là đẹp. Tôi được cha dẫn ra xem, đẹp, một cái nghĩa trang quá đẹp, trên một quả đồi, tỉnh Bà Rịa nó nhiều đồi lắm, mà ở cái cảnh trí chỗ đó thì tuyệt vời. Thế buổi chiều về là ăn cơm thì ngài buồn buồn, ngài nói với thân thở với tôi, thưa cha, con làm cái chuyện như thế này mà nhiều người chống đối con lắm, có một phe họ ghét con, họ chống con, họ bảo là cha mà làm cái nghĩa trang như này là cha đồng lõa với những người phá thai. Nó ủa chứ ghê vậy, tại sao mà làm cái nghĩa trang mà đồng lõa với người phá thai? Họ bảo cha làm cái nghĩa trang đẹp như này là cha khuyến khích người ta phá thai, bởi vì bây giờ đã có người nói là cứ phá thai đi con cha đem chôn, cứ phá thai đi con của mình sẽ được làm thánh. Mà thậm chí có người đã nảy sinh ra là vào mua mảnh đất từng cái hố đó của cha để mà xin động cộng tác đóng góp, nhưng mà là mua cái hố ấy để mà chôn cất thai nhi với cái ý nghĩa rằng là yên tâm, nếu mà trong nhà chúng ta mà có phạm tội gì thì mình đã mua một cái hố để chôn thai nhi rồi, Chúa sẽ tha tội cho ta. Trời ơi là trời, anh chị em thấy. Vậy thì để kết thúc, tôi cũng nói là Thiên Chúa đã cho chúng ta rất nhiều cơ hội, cho chúng ta rất nhiều cái may mắn để chúng ta cứ mỗi lần sắp sửa bị chặt, sắp sửa bị đốn thì chúng ta lại được gia hạn thêm, rồi chúng ta vươn lên nỗ lực lên rồi lại sụp xuống, rồi sắp sửa bị chặt bị phá rồi bị đốn rồi Thiên Chúa lại cho chúng ta gia hạn thêm nữa, mà chúng ta vẫn không sáng mắt ra. Cả tôi lẫn anh chị em có những thứ tội chúng ta phạm đi phạm lại, chúng ta muốn chừa mà không chịu chừa, mà nhiều khi càng ngày càng phạm vào những tội tày đình hơn. Bí tích giao hòa, anh chị em nhớ, Thiên Chúa Cha, Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần cùng tha thứ cho chúng ta, ban ơn cho chúng ta hai ơn, ơn tha thứ và bình an. Tha thứ là xóa hết cái tội đã cũ, bình an là để cho chúng ta trổ sinh hoa trái. Sau khi cái cây vì tội lỗi nó hoen ố, nó khô cằn, nó héo úa, nó không ra được cây trái nữa, thì ơn tha thứ làm cho cái cây trở lại là một cái cây có khả năng sinh hoa trái. Nhưng mà ơn bình an đằng sau đó sẽ lại ban cho cái cây đó nhựa sống để nó ra hoa kết quả. đúng kỳ hạn mà Thiên Chúa đang chờ đợi. Cái lời tha thứ của linh mục ở trong tòa giải tội, anh chị em chịu khó nghe, ở trong tòa giải tội đừng có đọc kinh ăn năn tội, ra ngoài đọc bao nhiêu lần cũng được, ở trong đó cố gắng nghe. Mà nếu cha nói nhỏ quá nhé, cha nói to dùm cho con, vì đây là lời tha thứ của Chúa. Thiên Chúa Cha là đấng giàu lòng thương xót, Ngài đã dùng cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu để giao hòa nhân loại cùng Thiên Chúa. Ngài lại ban Thánh Thần để tha tội. Xin Chúa dùng tác vụ Hội Thánh ban cho anh, cho chị, cho ông, cho bà ơn tha thứ và bình an. Tôi lấy năng quyền Hội Thánh cho phép tôi tha mọi tội cho anh, cho chị. Amen. Anh chị em về bình an. Amen.